nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: học thuộc pháp giúp tôi đề cao tầng thứ tu luyện. Đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 5 tháng 9 năm 2019. Trong suốt một thời gian dài, trạng thái tu luyện của tôi đã không ổn định bởi vì tôi ăn giật và đối đãi với các vấn đề như một người thường chứ không phải là người tu luyện. Trạng thái của tôi đã cải thiện sau khi tôi bắt đầu đọc các bài viết trên trang Minh Huệ mỗi tối. Sau đó, tôi xem xét lại các sự kiện trong ngày. Bằng cách đối chiếu hành vi của mình với những học viên trong các bài chia sẻ, tôi nghĩ xem mình cần đề cao chỗ nào. Tuy nhiên, kể cả khi đã đề cao, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi bắt đầu học thuộc pháp bằng cách học thuộc chuyển pháp luân vào mỗi sáng và học thuộc cả hồng ngâm và kinh văn của sư phụ. Mỗi lần tôi học thuộc một đoạn trong chuyển pháp luân, ngay khi học xong một đoạn, tôi sẽ chuyển sang đoạn tiếp theo mà không xem lại những gì tôi đã học thuộc trước đó. Khi mới học thuộc pháp, tôi rất lơ đễnh và chỉ ghi nhớ các chữ. Sau đó tôi tự nhủ rằng chủ ý thức của mình phải học các bài giảng. Tôi không quan tâm về số lượng. Tôi chỉ tập trung vào việc ghi nhớ mỗi từ từng lần và tôi học thuộc thật chậm. Khi tôi đọc lại, từng chữ một triển hiện trước mắt tôi. Tôi có thể cảm thấy rằng mỗi tế bào trong thân thể mình đều đang đồng hóa với pháp. Lúc này tôi không còn lơ đễnh nữa. 1. Học thuộc pháp giúp phơi bày những tâm chấp trước của tôi. Sư phụ đã phơi bày tâm tật đố của tôi khi tôi học phần giảng pháp về tâm tật đố. Tôi đã hiểu rằng tâm tật đố là nguy hiểm như thế nào. Nó có thể làm cho con người ta trở nên mất lý trí, có những niệm đầu bất hảo và mất đi thiện tính. Tôi đã có được thể hội mới về pháp của sư phụ. Sư phụ giảng, vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Trích, bài giảng thứ 7, chuyển pháp luân. Hôm nay tôi giảng điều này với những người luyện công, chư vị chớ có chấp mê bất ngộ như thế. Nếu chư vị muốn đạt mục đích tu luyện lên cao tầng, thì tâm tật đố nhất định phải vứt bỏ. Do vậy, chúng tôi giảng riêng về phần này như vậy. Trích, bài giảng thứ 7, chuyển pháp luân. Mỗi khi tôi gặp mâu thuẫn, tôi nghĩ lại lời của sư phụ. Pháp môn này của chúng tôi cho phép chư vị đắc công trong mâu thuẫn. Trích, bài giảng thứ 8, chuyển pháp luân. Tôi không còn muốn giống như bản thân mình trước đây, cảm thấy buồn bã khi những người khác đối xử tệ bạc với mình. Tôi không còn cảm thấy bị đối xử bất công nữa. Tôi luôn nhớ bản thân mình là một người tu luyện. Khi mâu thuẫn xảy đến, tôi có thể phát hiện ra những tâm chấp trước của mình và loại bỏ chúng. Tôi liên tục nhận được những điểm hóa của sư phụ trong quá trình đó. Tôi đã từng có một thói quen xấu là thường suy nghĩ về mọi chuyện mỗi khi tâm trí tôi rảnh rỗi. Mình nên làm việc này hoặc việc kia như thế nào? Tôi nghĩ về đủ mọi chuyện. Tôi đã bị ngã 2 lần vì suy nghĩ lung tung. Kể từ khi bắt đầu học thuộc pháp, tâm trí tôi đã trở nên thanh tịnh và thuần khiết hơn. Tôi nhẩm pháp mỗi khi tôi đi bộ. Giờ tôi đã hoàn thành việc học thuộc Hồng Ngâm 3. Để ngăn tâm trí tôi lơ đễnh mỗi khi học thuộc, tôi tập trung trí lực vào mỗi từ. Việc này rất hữu ích, nó giúp tôi giữ vững chủ ý thức của mình. Khi tôi học thuộc thơ của sư phụ, đời người vì sao luôn luôn khổ. Trích, vì nghĩa không lùi, Hồng Ngâm 3. Tôi không còn đối đãi với những phiền phức bằng quan niệm người thường và trốn tránh chúng như cách tôi đã làm khi xưa. tôi chiều theo các pháp lý để đối đãi với những khổ nạn của mình. Trong quá trình học thuộc pháp, tôi tìm ra được những vấn đề tồn tại trong việc học pháp của bản thân suốt những năm qua. Tôi đã luôn tập trung vào số lượng và tốc độ mà không tiếp thu pháp. Vì vậy mà tôi đã không thể hiểu được nội hàm sâu hơn ẩn đằng sau chữ nghĩa bề mặt. Sư phụ đã giảng, vậy luyện công chẳng tăng công có hai nguyên nhân nói trên. Không biết pháp tại cao tầng thì chẳng có cách nào tu. Không hướng nội mà tu, không tu tâm tính thì chẳng thể tăng công. Đó chính là hai nguyên nhân. Trích, bài giảng thứ nhất, truyền pháp luân. Một người khi đang học pháp của sư phụ mà không tập trung vào đó, người này sẽ là bất kính đối với sư phụ và đại pháp. Nội hàm của pháp tại các tầng thứ khác nhau sẽ không triển hiện ra. Chỉ khi một người thật sự học pháp thì người này mới có thể minh bạch pháp và pháp sẽ chỉ đạo tu luyện đối với người đó. Học thuộc pháp đã thay đổi trạng thái tu luyện của tôi. Tôi từng không biết cách hướng nội, nhưng giờ tôi đã biết. Tôi từng không biết tu luyện ra sao, nhưng giờ tôi đã biết. Giờ đây tôi đã biết cách nói với người khác về cuộc bức hại. Học pháp tốt thật sự đã giúp tôi nâng cao hiệu quả khi làm các việc. Chỉ khi học pháp tốt mới có thể phá trừ quan niệm người thường và tiến đến thần. Bài chia sẻ thứ hai, học viên mới, trải nghiệm của tôi về việc học thuộc pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thiên Tân, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 26 tháng 5 năm 2020. Lúc tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khi học các bài giảng pháp của sư phụ Lý Hồng Trí, tâm tôi rất tĩnh. Tôi có thể đọc sách truyền Pháp Luân và nhiều bài giảng pháp khác mỗi ngày. Tâm tôi rất thanh tịnh và tất cả những gì tôi muốn làm lúc đó là làm sao để học pháp nhiều hơn. Sau khi nghe sư phụ giảng về việc học thuộc pháp, tôi nghĩ rằng khi sư phụ đã đề cập đến thì tôi nên làm điều đó. Vì vậy, tôi đã xuất tâm học thuộc pháp. 1. Trải nghiệm đầu tiên. Kể từ khi bắt đầu xuất tâm học thuộc pháp, tôi đã duy trì được khoảng 2 tháng. Tôi đã bỏ cuộc chỉ sau 6 trang bởi những quan niệm người thường mạnh mẽ đã cản trở tôi, làm tôi mất tập trung và ngăn tôi đắc pháp. Vì vậy, tôi đã dừng lại. Là một học viên mới, nhận thức pháp của tôi khá nông cạn và tôi đã không thực sự hiểu được tu luyện là gì. Trong 2 năm sau đó, tôi đã không thật sự tu chính bản thân mình. Tôi đã đọc nhiều sách đại pháp, nhưng tôi không thực sự đặt tâm vào việc học pháp. Gia đình tôi đã liên tục xảy ra mâu thuẫn, khiến trường không gian ở nhà tôi không thanh tịnh. Tôi cảm thấy mệt mỏi và đau khổ trong tâm. Chỉ sau khi tham dự một nhóm học pháp, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của việc học pháp nhóm cùng các học viên khác. 2. Trải nghiệm lần 2. Vào tháng 6 năm 2015, tôi đột nhiên nghĩ đến việc học thuộc pháp một lần nữa. Lúc đó tôi đã tham gia nhóm học pháp được khoảng 5 tháng. Tôi quyết tâm học thuộc 2 trang pháp mỗi ngày. Tâm tôi trở nên thuần tịnh hơn trước rất nhiều và tôi thực sự không nghĩ gì khi học thuộc pháp. Tôi cảm nhận được sự bình hòa và xem nhẹ mọi thứ. Tuy nhiên, tôi đã ngừng học thuộc pháp khi tôi mang thai. Một lượng lớn các loại quan niệm người thường bắt đầu xuất hiện. Tôi đã buông lơi việc học pháp và nuôi dưỡng các chấp trước. Thậm chí khi gặp khổ nạn, tôi đã hành động như một người thường. Tôi đã không đối đãi với các khổ nạn như một học viên đại pháp. Tôi đã tự mình chăm sóc con từ lúc cháu chào đời trong khi chồng tôi đi làm. Tôi đã không hướng nội khi gặp vấn đề. Tuy nhiên, sư phụ đã không bỏ rơi tôi. Để đưa tôi quay trở lại con đường tu luyện, dường như sư phụ đã an bài cho tôi một khổ nạn lớn về gia đình. Điều này đã khiến tôi nhận ra rằng tôi nên quay trở lại nhóm học pháp và tiếp tục tu luyện. 3. Trải nghiệm cuối cùng. 8 tháng sau khi sinh con, tôi nhờ chồng chăm sóc con mỗi tuần một ngày. Với sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đã có thể trở lại nhóm học pháp. Khi tôi thấy tất cả các học viên đều học thuộc pháp, tôi cảm thấy rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian và cần phải bắt kịp. Tôi bắt đầu học thuộc pháp một lần nữa và đã kiên trì thực hiện từ đó. Tôi đã học thuộc chuyển pháp luân 7 lần và bây giờ tôi đang học thuộc bài giảng thứ 3 lần thứ 8. Bình thường khi tôi học pháp, có rất nhiều suy nghĩ người thường xuất hiện trong tâm, nhưng khi tôi học thuộc pháp, những nhân tố gây can nhiễu này không thể xâm nhập vào trường không gian của tôi, bởi chúng sẽ bị loại bỏ ngay khi chúng xuất hiện. Từng câu, từng chữ đều ở trong tâm trí tôi. Điều này làm cho trường không gian của tôi trở nên thuần tịnh. Mặc dù việc học thuộc pháp mất nhiều thời gian hơn là thông đọc, nhưng tâm tôi được gột rửa và trở nên thanh tịnh khi tôi học thuộc. Khi tôi học thuộc pháp, từng tế bào và từng lạp tử vi quan hơn trong tâm tôi đều đang đồng hóa với pháp, giống như những gì sư phụ dạy chúng ta về vòng tuần hoàn đại chu thiên. Tại đó, tất cả các mạch hợp nhất lại với nhau. Vậy nên tất cả các lạp tử cũng sẽ đồng hóa với pháp. Thông qua việc học thuộc pháp, tôi cũng đã biết cách hướng nội và có thể nhận thức rõ các khảo nghiệm mà tôi phải vượt qua. Không phải quan nào tôi cũng có thể vượt qua, nhưng tôi đã không hành động như trước kia. Mặc dù vậy, tôi chỉ hướng nội bề mặt. Tôi trách bản thân mình đã không biết lợi dụng điều đó để đề cao tâm tính. 4. Lời khuyên của sư phụ là hữu ích nhất cho các học viên. Sư phụ luôn khuyến khích các học viên cố gắng học thuộc pháp. Mỗi khi sư phụ yêu cầu các đệ tử của mình làm điều gì đó, ngài thường đưa ra nó dưới dạng lời khuyên chứ không phải là ép buộc. Theo thể ngộ của tôi, đó là vì sư phụ luôn từ bi đối đãi với các học viên. Mặc dù không bắt buộc, nhưng sư phụ luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho các học viên. Miễn là chúng ta làm theo các yêu cầu của sư phụ, chúng ta sẽ thu được những cải biến lớn. Trên đây là những gì tôi ngộ được tại tầng thứ sở tại của bản thân. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại. Cảm tạ sư tôn. Bài chia sẻ thứ 3. Học thuộc pháp đã giúp tôi từng bước vượt qua ma nạn. Bài viết của Vệ Vũ, một đệ tử đại pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 25 tháng 7 năm 2020. 1. Vừa mới đắc pháp, tôi liền học thuộc pháp. Tôi đắc pháp vào tháng 4 năm 1998. Hồi ấy tôi có cơ hội đi đến Hán Cô, Thiên Tân làm việc. Vào thời gian đó, sức khỏe của tôi rất kém. Một buổi sáng sớm, tôi nhìn thấy một nhóm người đang luyện công trong công viên, nhưng tôi không để tâm. Có một ngày tôi dậy sớm, liền nhìn thấy ở điểm luyện công có các tài liệu giới thiệu vắn tắt về pháp luân công và ảnh chụp sư phụ đi giảng pháp ở các nơi. Tôi bị cuốn hút bởi 8 đặc điểm của pháp luân đại pháp. 8 đặc điểm lớn đó, từng điều như nhập vào tâm tôi. Tôi nhìn thấy sư phụ từ bi mỉm cười, trong lòng tôi phi thường kiên định, đồng thời tôi cũng xuất ra một niệm thuần chính rằng tôi muốn học pháp luân công, tôi muốn đi cùng với sư phụ. Qua vài ngày đến điểm luyện công, các đồng tu hướng dẫn tôi các bài công pháp. Sau khi học xong, tôi chủ động hỏi có sách để đọc không? Đồng tu nói là có và hỏi tôi cần mấy cuốn. Tôi hỏi có bao nhiêu cuốn? Đồng tu cho tôi biết hiện tại ở các trạm có 6 cuốn, đồng thời cũng giải thích rằng sợ bạn hiểu lầm, chúng tôi cũng không phải vì mục đích bán sách, cho nên không có mời bạn mua sách. Tôi nói không sao, hiện tại có mấy cuốn thì tôi liền xin mua mấy cuốn đó. Thỉnh được sách quý, tôi không ngừng đọc các cuốn. Giảng pháp tại Pháp hội Sydney, Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải, Chuyển Pháp Luân Quyển 2, Tinh Tấn Yếu Chỉ. Tâm tôi thật sự chấn động, hóa ra thần Phật là có thật. Trong tâm tôi âm thầm cao hứng, rất nhanh sau đó tôi đã học thuộc xong cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ. Nhưng học cuốn Chuyển Pháp Luân khó khăn hơn, đọc không được bao nhiêu đã bị ma ngủ quấy nhiễu. Tôi ngồi dưới đất học, bị buồn ngủ, liền phải dựa vào cạnh giường ngủ một lát, trong tay vẫn cầm sách, tỉnh lại tiếp tục đọc sách. Về sau tôi liền bắt đầu chép pháp, học thuộc pháp. Lúc đó tôi thực tinh tấn, mỗi ngày mở mắt ra, liền ngay tại trên giường nhớ lại đoạn pháp hôm trước đã học thuộc. Trước khi đi ngủ, lại ôn lại đoạn pháp vừa học thuộc trong ngày, cảm thấy đại pháp vô cùng vĩ đại. Mỗi một chữ, mỗi một dấu chấm câu cũng không thể thiếu. Về bề mặt nhiều hơn hay ít đi thì ý nghĩa của Pháp đều đã không còn giống nhau, thật là hết sức nghiêm túc. Tôi học Pháp, hồng Pháp, gặp người liền nói cho họ biết Đại Pháp tốt đẹp biết bao. Mỗi ngày đều được hòa tan trong Pháp, thân thể đau ốm, bệnh tật bất chi bất giác đã hoàn toàn không còn. Ngày trước, tôi bị đau khớp, mỗi khi rời khỏi giường đều phải nâng người ngồi dậy từ từ, rồi mới có thể đứng thẳng lên được. Bây giờ đi đứng có sức, đều như muốn nhảy lên vậy. Đại Pháp đã cho tôi có được cuộc đời mới, tinh thần cùng thân thể đều phát sinh biến hóa. Trong khi không ngừng học thuộc Pháp, tôi đã từng bước đi qua thời kỳ tu luyện cá nhân. 2. Trong ma nạn, giữ vững đức tin vào Đại Pháp. Tháng 3 năm 2008, tôi bị bắt giữ phi pháp, bị giam phi pháp tại trại cưỡng bức lao động 444 ngày, bị tước đoạt tự do thân thể, ngay cả nói chuyện, ăn uống cũng bị quản chế, còn phải đối mặt với việc cảnh sát tà ác liên tục xúi giục những phạm nhân khác, khiêu khích, gây hấn, vu khống, vân vân. Ở trong hoàn cảnh như vậy, làm sao để không bị tà ác bịa đặt, lừa gạt, không bị cảnh sát giả nhân, giả nghĩa, cùng với những tà thuyết, ngụy biện của chúng làm dao động đây? Đó chính là dùng Pháp để phá giải những mê hoặc trong tâm. Sư phụ giảng, Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm. Trích, bài trừ can nhiễu, tinh tấn yếu chỉ 2. Trong ma nạn, có thể nhớ đến Pháp của sư phụ là vô cùng trân quý, cũng là việc hết sức khó. Ở nơi bị giam giữ ấy, tôi muốn cảm tạ những đồng tu có chính niệm mạnh mẽ. Họ không hề sợ hãi tà ác hung bạo, dùng mọi biện pháp để có thể đem kinh văn, sao chép, truyền đến từng phòng giam. Các đồng tu liền cùng nhau hỗ trợ tránh những ánh mắt giám sát, lần lượt học thuộc kinh văn. Tôi chính là ở trong đó học thuộc được Hồng Ngâm 2, càng về cuối càng tinh tấn, trừ ác, cưỡng chế không cải biến được lòng người, vân vân, cùng nhiều kinh văn khác. Có một ngày, phát sinh một sự việc như thế này. Có một vị đồng tu cảm thấy có một chữ trong bản kinh văn sao chép hình như là sai, liền đề xuất không thể học thuộc theo như vậy. Lại có vị đồng tu khác cho rằng không thể vì vấn đề này mà từ bỏ việc học thuộc cả bài kinh văn. Khi đang tranh luận với nhau không dứt, lúc này một vị đồng tu hơn 50 tuổi bị bức hại lần thứ tư, ở trong bức hại tàn khốc chưa bao giờ rơi nước mắt, mà lúc này khóc thực thương tâm, hối hận bản thân mình không học pháp tốt, vừa khóc vừa nói, sau khi rời khỏi đây, nhất định nắm chắc cơ hội học thuộc pháp. Đối mặt với tình cảnh như vậy, các đồng tu đều ngộ ra được, không tranh cãi nữa, bình tĩnh trở lại và khôi phục việc học thuộc pháp như trước đây. Không khí lại trở nên tường hòa. Ở trong hang ổ của tà ác, muốn đọc được pháp của sư phụ quả thực rất khó khăn. Muốn đem kinh văn bảo quản cho tốt, không bị cai tù đột nhiên lục soát tìm ra cũng rất khó khăn. Điều này cần cả chỉnh thể phối hợp, sáng suốt và có dũng khí, cần phải lâm trận không loạn. Bình thường thì cần xem xét nơi cất giấu, bất cứ lúc nào cũng có thể thuận tiện đem kinh văn mà giấu đi. Thậm chí ngay cả nơi cai tù không ngờ nhất cũng có thể cất giấu khiến họ nhìn không thấy. Dưới sự bảo hộ từ bi của sư phụ, mỗi lần đều có thể hữu kinh vô hiểm mà bảo vệ được kinh văn. Thật là hết sức cảm tạ ân đức bảo hộ từ bi của sư phụ. 3. Buông bỏ các loại tâm chấp trước. Có một đoạn thời gian rất dài, tôi cứ ôm giữ tâm của người thường mà học pháp, lại thêm hai lần bị cảnh sát tà ác tra tấn tàn bạo, khiến cho bị ám ảnh khôn nguôi, tạo thành nỗi sợ hãi hằn sâu trong tâm trí. Khoảng 6 năm tôi đều ở trong trạng thái vì sinh tồn mà làm việc, buông lơi tu luyện và chảnh mảng việc cứu độ chúng sinh. Năm 2016, khi mẹ của tôi qua đời, tôi mới đột nhiên phát hiện việc tu luyện của mình có lỗ hổng rất lớn, thân thể cũng xuất hiện nhiều vấn đề. Vốn ngồi xếp bằng đả tọa mười mấy năm nay mà giờ tôi không xếp chân lên được nữa. Ở bụng dưới dường như có mấy cái u lớn nhỏ bằng cái nắm tay, toàn thân giống như có cái gì cuốn quanh. Đối mặt với đủ loại ma nạn, tôi nên làm thế nào đây? Tĩnh tâm suy xét, tôi ý thức được tình trạng gắng gượng vượt qua các loại ma nạn trong thời gian mấy năm nay là không thể so được với thời gian lúc mới đắc Pháp. Lúc đó tôi đã thực tu tinh tấn, lấy việc học thuộc Pháp làm trọng yếu, trong tâm lúc nào cũng kính sư, kính Pháp. Người tu luyện mà rời xa Pháp, không làm theo yêu cầu của Pháp, thì đó chính là một người thường, thậm chí không bằng người thường, bởi vì người ấy là một sinh mệnh đã đắc Pháp mà lại không trân quý Pháp. Tìm được thiếu sót rồi vẫn chưa đủ, tôi hiểu được rằng tôi phải học Pháp cho tốt, ở trong Pháp mà quy chính bản thân. Vì thế tôi đã lựa chọn phương thức học Pháp là học thuộc Pháp, cũng tìm được đồng tu có ý nguyện cùng nhau học thuộc Pháp mỗi tuần một lần. Trong cuốn Chuyển Pháp Luân cùng với các kinh văn giảng Pháp tại các nơi, Sư Phụ đều tại các góc độ khác nhau giảng cho chúng ta biết thế nào là tu luyện. Thông qua hướng nội tìm, tôi thực sự thấy được tâm danh lợi của chính mình. Việc còn chưa có làm liền có tâm tranh công, tâm hiển thị, nghi tâm cũng rất nặng, toàn lo người khác nói xấu sau lưng mình. Làm việc gì trước tiên cũng nghĩ đến lợi ích của bản thân, tâm oán giận cũng rất mạnh, còn có tâm sắc dục, nhìn thấy người khác giới liền xuất hiện ý niệm bất hảo. Đặc biệt còn có một loại văn hóa tả đảng, giảo hoạt, ẩn núp trong tâm, cùng với các loại tâm chấp trước khác. Nhận thức ra được những loại tâm xấu xa này, tôi liền hạ quyết tâm xóa sạch nó. Bây giờ, tôi chủ yếu muốn nói đến quá trình tu bỏ tâm tật đố. Đối với tâm tật đố, từ khi nhận ra nó đến lúc khống chế nó, rồi xóa bỏ nó, tôi đã phải trải qua khoảng thời gian 2 năm. Lúc đó, nhóm chúng tôi có 3 người cùng nhau gọi điện thoại khuyên tam thoái. Trong đó có một vị đồng tu tâm tính rất tốt, đã gọi điện thoại một mình hơn 1 năm nay. Mỗi ngày đều có thể khuyên người khác làm tam thoái, làm việc thực sự chăm chỉ, nghiêm túc. 2 người chúng tôi mới bắt đầu gọi điện, nhưng rất nhanh đồng tu này đã vượt qua vị đồng tu kia về số lượng người đồng ý tam thoái mỗi ngày, mà tôi thì có 5 ngày liên tục không khuyên được ai tam thoái. Trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm thấy khó chịu, liền đem oán khí trong lòng hướng lên người đồng tu làm tốt công việc gọi điện thoại kia. Nhưng mà vị đồng tu đó lại luôn mỉm cười cổ vũ tôi. Không cần vội, vừa mới bắt đầu là như vậy đó, gọi nhiều liền sẽ tốt lên thôi. Tôi ngoài mặt thì tiếp nhận lời động viên, nhưng trong tâm lại băn khoăn, mâu thuẫn, khó chịu cực kỳ. Tôi cũng muốn làm tốt phần việc của mình. Buổi tối về nhà sau khi học Pháp xong, tôi cảm thấy bản thân mình thực sự có thể đối diện với đồng tu, có thể buông bỏ được tâm truy cầu số lượng. Nhưng khi gặp lại vấn đề thì cái tâm tranh đấu và tật đố kia lại nổi lên. Cứ như vậy, trong 2-3 tháng, mỗi ngày tâm tính của tôi cứ xung đột. Tôi luôn không ngừng học thuộc Pháp và hướng nội tìm, hướng nội tu, đồng thời cũng suy xét các loại tình huống gặp phải trong khi bản thân gọi điện thoại, như gặp người không biết chân tướng, dùng những lời lẽ xúc phạm nguyền rủa chúng ta, thì làm thế nào để đối phương không từ chối, lại có thể tiếp tục lắng nghe và minh bạch chân tướng. Tôi biết việc cứu người thì cần phải bỏ công sức và thật sự dụng tâm mà làm. Thông qua việc học thuộc Pháp, tôi hiểu rõ được rằng bất kể chúng ta gặp người như thế nào, cho dù họ nói những gì, thì chúng ta đều không nên động tâm, bởi chúng sinh đều là vì Pháp mà đến. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, trợ giúp Sư Phụ cứu chúng sinh, nhưng người thực sự có thể cứu họ là Sư Phụ và Đại Pháp. Tôi cần phải dứt khoát phóng hạ tự ngã. Khi tôi thật sự có thể buông bỏ tâm chấp trước, thì việc cứu người liền có sự đột phá, đối phương liền đồng ý làm tam thoái. Tâm tật đố xấu xa này còn có một loại biểu hiện khác. Nó khiến cho tôi ngày ngày nhìn chằm chằm vào vị đồng tu có tâm thái tốt kia khuyên được bao nhiêu người tam thoái, âm thầm so sánh với người ta, bề mặt còn cho rằng là để đề cao, nhưng thực chất là ganh đua so sánh với người ta. Có thể đồng tu ấy đã nhìn ra được tâm của tôi, nên luôn mỉm cười mà không nói gì, hoặc là không nói thẳng vấn đề. Thế mà bản thân tôi vẫn không thể dùng Pháp để suy xét, còn trách đồng tu không chân thành. Tâm người thường này thật xấu tệ biết bao. Cũng may, có một ngày khi tôi đang học thuộc Pháp, tôi liền ngộ được rằng bao lâu nay tôi đều trách oan đồng tu rồi. đem cái thiện của đồng tu xem thành không chân, đem cái khoan dung của đồng tu xem thành giả dối, không hướng nội tu, chỉ hướng ngoại tìm, gặp chút trở ngại liền hướng ngoại mà cầu. Tâm tính như này nào phải là của một người tu luyện chứ? Trong tâm cảm thấy thực có lỗi với đồng tu, đồng thời cũng phi thường cảm kích đồng tu từ trước đến nay khoan dung không so đo với tôi, mà còn vô tư giúp đỡ, đồng hành cùng tôi đi cho đến ngày hôm nay. Ngay khi tôi ngộ được điều này, tôi nhận thấy rằng hầu như ngày ngày mỗi khi cùng làm việc với đồng tu, thì những suy nghĩ sai trái, những ý nghĩ hay tâm khó chịu trước kia giờ không còn nữa. Trong tâm cảm thấy vui vẻ, bình an, tu luyện đại pháp quả thật vô cùng hạnh phúc. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.